bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Thấy kinh nhân sâm đã được cứu sống lại, Trấn Nguyên Đại Tiên bày tiệc làm lễ kết nghĩa anh em với Tôn Ngộ Không. Đến sáng sớm hôm sau, thầy trò Tam Tạng đương định thu xếp ra đi, thì Đại Tiên khẩn khoản giữ lại, sửa soạn thết đãi luôn 5-6 hôm nữa. Từ khi được ăn quả nhân sâm, Tam Tạng như được thay da đổi thịt, thấy người khỏe mạnh và tỉnh hẳn lên. Nhưng vì nóng lòng đi cầu kinh ở Tây Thiên, không chịu ở lâu, nên chủ nhà đành phải để cho đi. Bốn thầy trò Đường Tăng từ biệt Đại Tiên lên đường, đi đến một khu rừng rậm. Tam Tạng dừng ngựa lại nói, các con này, đằng trước núi dốc lắm, sợ con ngựa ta không lên được, mọi người phải chú ý đây nha. Thầy cứ yên tâm, chúng con sẽ cẩn thận. Nói xong, hành giả cầm ngang cây thiết bổng đi trước mở đường, rồi trèo lên đỉnh núi cao, ngắm nhìn chung quanh, thấy núi cao điệp trùng, khe suối quanh co, hổ báo hưu nai lợn rừng vô số, rừng cây rậm rạp, mây mù bao phủ. Tam Tạng ngồi trên mình ngựa đừng lo sợ, thì hành giả liền dở phép ra, tay múa thiết bổng, miệng gào thét, làm cho sói lang ẩn tránh, hổ báo bỏ chạy. Thầy trò ngoặt vào trong núi thì đường đi càng thêm gập ghềnh. Đi một hồi lâu, Đường Tăng nói với hành giả, đi từ sáng đến giờ vẫn chưa có gì lót dạ, con hãy đi xin cho ta ít cơm ăn nào. Ha ha ha, sư phụ sao lại vô tâm thế? Ở chỗ lưng chừng núi như thế này, trước chẳng thấy làng, sau không có xóm, dù có tiền cũng chẳng mua được. Còn báo xin ở đâu ra? Đồ khỉ này, mi quên mất khi Phật Tổ Như Lai nhốt mi trong hộp đá đè dưới lưỡng giới sơn hay sao? Lúc đó mi chỉ biết kêu la, còn chân tay thì không nhúc nhích được. Nhờ ta cứu thoát, quy y thụ giới làm đồ đệ, sao lại không chịu nghe ta dạy bảo, mà vẫn cứ giữ cái tính bướng bỉnh như thế hả?
Thưa sư phụ, con vẫn chịu khó đi chứ, có dám bướng bỉnh gì đâu.
Không bướng bỉnh. Sao lại chẳng chịu đi xin cơm? Ta đói như thế này thì chịu làm sao được? Hơn nữa, nơi sơn làm trương khí, không ăn thì làm sao mà đi được đến lôi âm?
Ấy, sư phụ đừng cắt gọng, con biết tính thầy rồi, hễ có điều gì trái ý, thầy lại trực niệm thần chú đấy. Vậy mời thầy xuống ngựa ngồi nghỉ, con đi xem đâu có nhà cửa sẽ vào xin cơm.
Nói rồi, hành giả phi lên trên mây, đưa mắt nhìn khắp nơi. Dọc đường sang bên Tây Thiên, chẳng có làng mạc thôn xóm gì, đầu đầu đều vắng bóng người. Nhìn mãi, mới thấy ở phía nam có những đốm đỏ hiện trên một ngọn núi cao. Hành giả liền từ trên mây nhảy xuống.
Thưa sư phụ, có cái ăn rồi ạ.
Món gì thế?
Thưa sư phụ, ở vùng này không có dân cư để xin cơm đâu, nhưng ở ngọn núi phía nam con thấy có những đốm đỏ, hẳn là đào rừng chín. Con sẽ đi hái ít quả về ăn cho đỡ đói.
Thế thì may thật, người đi tu hành mà được ăn đào thì cũng là khá lắm rồi.
Hành giả lấy cái liễn ra, cất mình lên trên mây, dở phép nhào lộn bay mây, lướt nhanh vun vút. Chốc lát đã tới núi phía nam chảy đào.
Người ta thường nói, núi cao hay lắm quả, đỉnh dốc rất nhiều mà. Quả vậy, khi hành giả bay lên trên trời, đã đánh động đến một con yêu tinh đang lướt theo luồng gió tà, lảng vảng trên mây.
Thoáng nhìn thấy Tam Tạng ngồi ở dưới đất, nó hí hửng nghĩ thầm. Thật may cho ta quá! Đã mấy năm nay vẫn nghe người ta đồn, ở bên Đông Thổ có vị sư đi lấy kinh Đại Thừa, bốn là kim thuyền tử hóa thân ra, đã 10 năm tu hành. Ai mà ăn được một miếng thịt của người đó sẽ sống lâu muôn tuổi. Hôm nay người đó quả đã đến đây rồi.
Nghĩ rồi, con yêu tinh định xuống bắt ngay. Nhưng thấy Bát Giới và Sa Tăng ngồi bảo vệ hai bên, không dám xông vào.
còn yêu tình lại tính cách. Ta hãy đến chếu thử một cái, xem họ tính sao. Yêu tình từ trên hốc núi nhảy xuống, lắc một cái, biến thành ra một cô gái xinh đẹp, có đôi mắt phượng, lông mày lá liễu, tay phải cầm cái liễn sứ, tay trái xách một âu sành, thướt tha nũng nịu. Tam Tạm chợt nhìn, đã thấy cô gái nhẹ nhàng bước tới, vội vàng gọi Bát Giới và Sa Tăng.
Các con ơi, Ngộ Không vừa bảo nơi rừng hoang này không có người. Hãy nhìn kia kìa, trước mặt ta chẳng phải có một cô gái là gì. Sư phụ hãy ngồi đây với Sa Tăng, con đi xem sao đã.
Chàng ngốc buông đinh ba xuống, sửa lại áo dài, khệnh khạng làm ra vẻ thư sinh, đi thẳng đến giáp mặt. Thực là ở xa trông chưa rõ, đến gần nhìn mới kỹ. Thấy dáng người cô gái, vóc ngọc mình ngà, áo phanh hở ngực, mơn mởn đẫy đà, mày liễu thanh thanh, mắt hạnh long lanh, khuôn mặt trái xoan, giọng nói uyển chuyển, dáng người yểu điệu, nũng nịu đưa tình.
Thấy người cô gái có vẻ gợi tình, lòng phàm tục của Bát Giới lại nhen lên, cố nhịn không được, vội cất giọng. Thưa cô đi đâu đấy? Tay cô mang cái gì thế?
Thưa sư thầy, cái liễn này đựng cơm gạo tám, còn trong âu đựng bánh bao chay. Em tới đây không có việc gì khác, nhân tiện đến trả lễ phát nguyện, xin dâng các thầy ít cơm chay đấy thôi ạ.
Bát Giới nghe xong thích chí quá, vội quay mình lại như con lợn sổng chuồng, chạy thẳng về thưa với Tam Tạng.
Thưa sư phụ, người lành tự có trời giúp. Sư phụ đói bụng bảo sư huynh đi lấy cơm, con khỉ không biết đi lấy đào chơi nghịch ở đâu, ăn đào cho đẫy vào, biết đâu còn cãi nhau với người ta là khác, hay là bị ngã cây rồi. Kìa, chẳng phải có người con gái đang mang cơm chay đến cho ta đấy ư?
Tam Tạng không tin.
Cái đồ bệ thết nhà mì hay vở quảng vở xiên, từ khi thầy cho ta vào đường rừng đến nay, chưa hề gặp một người hảo tâm nào, cơm chay ở đâu mà ra?
Sư phụ ạ, cô ta chẳng đến là gì kia?
Tam Tạng vội vàng đứng dậy, chắp tay ngang ngực hỏi.
Chào cô, nhà cô ở đâu? Gia đình cô hôm nay trả lễ phát nguyện gì mà đến đây cho cơm chay?
Yêu tình thấy Đường Tăng hỏi đến mình, liền nghĩ cách nói.
Thưa sư thầy, núi này gọi là Bạch Hổ Lĩnh, nhà em ở dưới mé tây kia. Cha mẹ em lâu nay vẫn tụng kinh làm thiện, hay thếp đãi cơm chay mời các vị sư xa gần. Chỉ vì không có con trai, nên cầu thần làm phúc, sinh được mình em là gái. Và cũng muốn rạng rỡ muôn đình, gả chồng cho em. Lại lo cha mẹ già không ai nương tựa, cho nên mới lấy chồng ở rể để dưỡng lão phòng thân ạ.
Nói như thế thì cô có lỗi đấy, Thánh Hiền đã dạy, cha mẹ còn sống không nên chơi xa, chơi phải có chốn. Nếu nhà cô có lòng phát nguyện, sao không để đàn ông đi? Một mình cô lên núi lại không có thị tỷ đi cùng, thế là không giữ chọn đạo làm vợ đấy.
Thấy Tam Tạng hỏi thế, người con gái lại tùng tìm nói khéo.
Thưa sư thầy, sớm nay chồng em đưa mấy người làm thuê đi quốc ruộng ở thung lũng phía bắc, vì mùa màng bận rộn không người sai bảo, cha mẹ em đã tuổi già sức yếu, tự em phải đem cơm. Tình cờ vui gặp ba vị ở xa đến nên mới đem dâng cơm chay. Nếu không chê bai, xin thầy hãy nhận lấy tấm lòng thành kính của em đây.
Xin cảm ơn, nhưng tôi không dám nhận đâu. Giá chúng tôi ăn cơm của cô,
chồng cô biết sẽ trách thầy trò sư nghèo này đấy. Vả lại, đồ đệ tôi đã đi kiếm quả sắp về rồi. Thôi, xin cám ơn cô.
Người con gái thấy Đường Tăng từ chối không ăn cơm, lại càng ra vẻ niềm nở.
Thưa sư thầy, chồng em là người tốt đấy, suốt đời hay bắc cầu làm quán, kính lão thương nghèo. Giá mà biết chuyện em mời sư thầy ăn bữa cơm chay, thì chắc hẳn nhà em sẽ vui lòng đấy thôi ạ.
Đường Tăng nhất mực không nhận, chỉ tổ khổ cho bát giới đứng bên, nó dài mõm ra, cầu nhàu oán trách.
Thiên hạ vô số ông sư, thật chưa thấy ai lại gan như sư phụ nhà mình. Cơm đã trực sẵn, chia ba lại không chịu ăn. Đợi con khỉ kia về, phải chia làm bốn mới chịu ăn à?
Thèm quá rồi, bát giới bỏ mặc Đường Tăng và Sa Tăng, chạy ngay đến đang thò mõm vào liễn định ăn. Bỗng thấy hành giả từ đỉnh núi Nam Sơn, tay ôm quả đào đựng trong liễn, lộn nhào một cái, đã về tới nơi. Hành giả trừng cặp mắt lửa xem xét, nhận ngay ra người con gái đó là Yêu Tinh. Đặt ngay liễn xuống, giơ thiết bổng ra định phang luôn vào đầu nó. Tam Tạng vội vàng giơ tay níu lại.
Ngộ không, con định xông lên đánh ai thế?
Sư phụ ạ, đứa con gái đứng trước mặt không phải là người tử tế đâu, nó là con Yêu Tinh, định đến đây lừa thầy đấy.
Cái đồ khỉ nhà mày, ngày trước còn khôn ngoan, bây giờ sao lại hỗn thế? Cô gái đây đã có lòng tốt đem cơm chay cho ta, lẽ gì con lại dám bảo người ta là Yêu Tinh?
À, thì ra thế, con biết thầy rồi, chắc thấy nhan sắc cô ấy đẹp như thế, tất nhiên động đến lòng phàm của thầy. Nếu quá như thế thì bảo bát giới đẵn mấy cây gỗ, Gia Tăng phát ít cỏ danh, con làm thợ mộc. Chúng con sẽ dựng một ngôi nhà danh ngay chỗ này để thầy với cô ấy lấy nhau ở đây. Còn chúng con sẽ tán đi mỗi người một ngã, thế cũng là một sự nghiệp đấy, cần gì phải lặn lội đi lấy kinh nữa.
Đường Tăng vốn là người hiền lành thật thà, nay nghe Ngộ Không nói như thế, thẹn quá, mặt đỏ nóng bừng. Chính lúc Đường Tăng đương hổ thẹn, thì hành giả lại phát cáu đến nỗi không nhịn được nữa, giơ cần thiết bổng nhằm đúng vào mặt Yêu Tình nện xuống. Yêu Tình cũng có chút phép ma, liền dồn hết sức lại, giở phép giải thây tháo chạy, để lại cái xác chết giả nằm lăn ra đất. Tam Tạng thấy thế, run lên cầm cập, lẩm bẩm nói.
Con khỉ này thật là vô lễ, khuyên ngàn mãi không nghe, sao dám vô cớ giết hại người lành hả?
Sư phụ chớ vội giận, hãy lại xem trong liễn đựng thứ gì hãng hay.
Sa Tăng đỡ Đường Tăng đến gần nhìn xem, thì nào đâu có cơm gạo tám, chỉ thấy giòi bọ lúc nhúc bò trong liễn, cũng chẳng có bánh bao chay gì hết. Chỉ thấy mấy con ếch ngương nhảy lung tung trên mặt đất. Đến đó Tam Tạng mới hơi tin phần nào. Nhưng bát giới đứng bên không giữ được cơn tức tối, đâm nói khích.
Sư phụ ạ, nói cho đúng, người này là một cô gái làng hiền lành. Nhân vì đem cơm cho chồng, giữa đường gặp chúng ta, sao lại dựng đứng chuyện liền vu cho người ta là Yêu Tinh cơ chứ? Cây thiết bổng của sư huynh bổn nặng, chạy lên chắc định đánh hờ cô ta, chẳng may lại quá tài đánh người ta chết, rồi lại sợ sư phụ đọc thần chú xiết vành đai gì đấy, nên cố ý hóa ra những thứ này để hòng che mắt sư phụ, để thầy khỏi đọc thần chú đấy thôi.
Không ngờ Đường Tăng quả nhiên tin lời chàng ngốc xúc xiểm, nổi ngay cơn tức giận, tay thì cầm quyết. Đường Tăng vừa mới lẩm bẩm đọc thần chú thì đã nghe hành giả kêu ầm lên.
Đau đầu, đau đầu, đừng đọc nữa, đừng đọc nữa, có điều gì thầy cứ nói đi.
Mi còn nói gì nữa, người tu hành lúc nào cũng phải nhờ sự giúp đỡ, nghĩ điều gì cũng không rời khỏi lòng thiện,
quét nhà sợ hại đến con sâu con kiến, còn thiếu thần da đen còn thương xót cơ mà. Làm sao mi đi một bước là hành hung một bước, vô cớ đánh chết người như thế này, thì lấy kinh về làm gì? Mi đi đi.
Thưa sư phụ, người bảo con đi đâu bây giờ?
Ta không cần mi làm đồ đệ nữa. Người không nhận ta làm đồ đệ, sợ người không sang được Tây Thiên. Số phận ta là nhờ ở trời, nếu đang để cho con yêu tình ăn thịt thì tránh cũng không khỏi. Nếu không thế thì mi đỡ được đại nạn cho ta ư? Mi xéo ngay đi.
Chưa biết hành giả đi ở ra sao, xin mời các bạn đón nghe.